làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã khởi sự nói về sự chuyển hóa trong Cơ Đốc nhân theo hình ảnh Chúa cứu thế. Có 6 khía cạnh về chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách hay cá tính, chuyển hóa tương giao, chuyển hóa trong thói quen, chuyển hóa trong sự phục vụ và cuối cùng, chuyển hóa trong việc tạo hay để lại ảnh hưởng. Kỳ trước chúng ta đã nói đến chuyển hóa hay biến đổi tâm trí. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến khía cạnh thứ hai phải biến đổi là chuyển hóa nhân cách hay cá tính để chúng ta có thể sống theo cách Chúa sống. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Quỳ dâng lên Chúa.
Chịu nặng tháng ngày. lạc thanh bình. Dẫu có nguy biến tựa như bóng che, vững tin vì Chúa luôn bên cạnh con. Tiếng Chúa an ủi lòng khi yếu đuối, giúp con vượt hết khó khăn trong đời.
Vừa rồi là ca khúc Quỳ dâng lên Chúa. Và bây giờ, mời quý thính giả nghe bài nói về khía cạnh chuyển hóa thứ hai trong môn đệ Chúa, là chuyển hóa nhân cách hay cá tính để có thể sống theo cách Chúa sống. Nhân cách thật của một người được biểu lộ trung thực nhất không phải trong lúc bình an vô sự, nhưng là trong lúc thử thách khó khăn và trong cơn nguy biến. Vì vậy, để chuyển hóa nhân cách giống Chúa cứu thế, chúng ta cần biết Chúa đã biểu lộ nhân cách của Ngài như thế nào trong giai đoạn thử thách cam go nhất, đó là khi Ngài đối diện với những đợt cám dỗ quỷ quyệt nhất của Satan. Trước hết, chúng ta cần lược qua bối cảnh của những đợt cám dỗ này. Phúc âm Mác cho biết, sau khi Giăng Báp-tít công bố Chúa cứu thế Giê-xu cho công chúng và làm báp tem cho Ngài, Đức Thánh Linh đã thôi thúc Ngài vào sa mạc trong 40 ngày 40 đêm để chịu ma quỷ cám dỗ. Phúc âm Mác chương 1 câu 4 đến câu 13 ghi như sau. Răng đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp tem ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. Răng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng ra ngang hông, ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng, có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. Ta làm phép báp tem cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Trong những ngày đó, Đức Chúa Giê-xu đến từ Nazareth là thành xứ Galilê và chịu răng làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng, ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi đồng vắng, chịu quỷ Sa-tăng cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Đó là Phúc âm Mác chương 1 câu 4 đến câu 13. Mác cho biết, Đức Thánh Linh thúc giục Chúa cứu thế Giê-xu đi vào trong sa mạc để quỷ Sa-tăng cám dỗ trong 40 ngày đêm. Ma-thiêu cho biết trong suốt thời gian đó Chúa kiêng ăn, hiển nhiên là để dốc lòng tương giao với Đức Chúa Trời, vì kiêng ăn thường đi kèm với cầu nguyện. Ngay trong giai đoạn đầu của chức vụ, Chúa đã chuẩn bị bằng việc kiêng ăn và cầu nguyện, không phải trong một ngày, một buổi, nhưng trong suốt 40 ngày và 40 đêm. Kinh Thánh thường nói đến con số 40 trong lịch sử tuyển dân, để chỉ thị một thế hệ hay một thời gian thử thách, ăn năn, thời gian canh thức hay trừng phạt. Con số 40 thường được nối kết với một giai đoạn hay biến chuyển mới, khai mở ra một bước mới trong chương trình cứu chuộc, thí dụ như cơn hồng thủy hay hành trình ra khỏi Ai Cập, thời đại Eli và các tiên tri, đời sống Chúa cứu thế và việc khai sinh hội thánh. Chúng ta có thể liệt kê một số thời gian với con số 40 như sau. Trong cơn hồng thủy, trời mưa liên tiếp trong 40 ngày và cũng rút đi trong 40 ngày. Đó là Sáng Thế Ký chương 7 câu 4, câu 12, câu 17, chương 8 câu 6. Môi-se được 40 tuổi thì đi thăm dân mình, rồi tự lưu đày trong sa mạc Madian 40 năm. Đó là Công Vụ chương 7 câu 23, câu 29, câu 30. Tuyển dân cử người đi do thám đất hứa trong 40 ngày, nhưng vô tín không chịu vào theo lệnh Chúa, nên bị Chúa phạt đi trong sa mạc 40 năm. Môi-se lên núi 40 ngày, và cầu nguyện cho tuyển dân trong 40 ngày. Vua David và Salomon mỗi người đều trị vì trong 40 năm. Trong 40 ngày, tiên tri Jonah kêu gọi dân thành Ninive ăn năn. Chúa cứu thế Giê-xu kiêng ăn trong sa mạc 40 ngày. Sau khi chịu chết, Chúa phục sinh và ở lại trên đất 40 ngày rồi mới thăng thiên về trời. Đó là Công vụ chương 1 câu 3. Chúng ta không đi vào ý nghĩa biểu tượng của 40 ngày Chúa cứu thế Giê-xu kiêng ăn cầu nguyện trong sa mạc, nhưng tập trung vào những thử thách và cám dỗ Chúa phải đối phó với quỷ vương để thấy Chúa bày tỏ nhân cách của Ngài trong thử thách và cám dỗ như thế nào. Phúc âm Ma-thi-ơ ký thuật như sau. Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Chúa Giê-xu đến nơi đồng vắng để chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày, 40 đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giê-xu đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Đức Chúa Giê-xu phán, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng, ví bằng ngươi sấp mình xuống trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 4, câu 1 đến câu 11. Ma-thi-ơ không viết chi tiết những mưu trước ma quỷ cám dỗ Chúa suốt 40 ngày đêm trong hoang mạc, nhưng chỉ ghi lại những đợt cám dỗ cuối cùng sau khi Chúa đã nhịn đói 40 ngày đêm. Đây là chi tiết quan trọng. Chúng ta xem lại câu 2 và câu 3. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Trước cám dỗ thứ nhất là cám dỗ tạm gác nhu cầu tâm linh để thỏa đáp nhu cầu thuộc thể. Dù quỷ vương không có thân xác, nhưng nó biết sức mạnh của nhu cầu thể xác trong nhân tánh Chúa Giê-xu, cho nên nó đã sử dụng sức mạnh đó như đòn bẩy để phóng ra đợt tấn công hiểm độc. Nó muốn Chúa gác qua một bên nhu cầu tâm linh để đáp ứng cho nhu cầu thể xác vào đúng lúc Chúa đứng ở chỗ chênh vênh hơn hết, khi Ngài rất đói sau 40 ngày đêm kiêng ăn. Khi Chúa đói thì đó là lúc áp lực đáp ứng nhu cầu của thân thể mạnh nhất và cũng tự nhiên nhất. Vì thế thời điểm quỷ cám dỗ tấn công Chúa là một yếu tố gần như quyết định trong cuộc tấn công này. Quỷ Sa-tăng đã chờ 40 ngày đêm đến giây phút này để tung ra đòn độc, đánh thế gọng kìm, tấn công hai mặt vào nhân tánh của Chúa Giê-xu. Một mặt là nhu cầu thân xác cần ăn vì đã nhịn đói lâu ngày. Mặt kia là cơ hội bằng vàng cho bản ngã sử dụng quyền năng chứng tỏ mình là con Đức Chúa Trời. Quỷ cám dỗ gợi ý cho Chúa, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Với đề nghị này, như trên đã nói, quỷ vương đã dàn trận theo thế gọng kìm, răng ra cái bẫy rất nhạy và vô cùng hấp dẫn. Đó là Chúa chỉ cần làm theo đề nghị của nó là tức khắc Ngài có thể đạt được hai mục tiêu bằng một phép lạ đơn giản hóa đá thành bánh. Điều lợi thứ nhất là Chúa chứng minh cho quỷ vương thấy Ngài có quyền phép và thật là con Đức Chúa Trời. Và điều lợi thứ hai, Ngài có bánh để giải quyết cơn đói, thỏa mãn đòi hỏi tự nhiên và chính đáng của thân xác. Sa-tăng tưởng cái bẫy của nó chắc ăn, nhất là lúc Chúa đang đói đến kiệt lực. nhưng nó không ngờ độc kế đã bị Chúa phơi bày và bẻ gãy tức khắc khi Ngài phán, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Với đáp ứng này trong tình huống kiệt lực, Chúa đã bày tỏ nhân cách của Ngài là hoàn toàn tùy thuộc lời Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu không chỉ biết lời Cha, mà còn quyết tâm sống theo ý muốn Cha. Đối đáp với quỷ vương, Chúa Giê-xu đã khẳng định nguyên tắc sống dành mọi ưu tiên cho nhu cầu tâm linh. Trong khi quỷ vương dẫn dụ Chúa nhìn theo quan điểm của hắn là tập trung vào bản thân và nhu cầu thể xác, gợi ý Chúa dùng quyền năng siêu nhiên để phục vụ, để đáp ứng cho nhu cầu cá nhân, thì dù Chúa thừa nhận thân xác có nhu cầu, nhưng đã quyết định rằng tất cả các nhu cầu thuộc thể đều phải đứng sau ý muốn Cha và đứng sau các mục tiêu tâm linh. Là môn đệ Chúa, chúng ta cần chuyển hóa tâm tính hay cá tính chúng ta theo mẫu mực của Chúa cứu thế. Lập luận thông thường là cho rằng vì Chúa tạo dựng và ban cho con người có thân xác, lý trí, tình cảm, cho nên đáp ứng tất cả những nhu cầu đó là tự nhiên và cần thiết. Tuy nhiên, người suy nghĩ như vậy là đã quên rằng con người kể từ Adam đã sa ngã, suy đồi, khiến cho những đòi hỏi của bản ngã xác thịt trở nên lệch lạc. Con người cần điều chỉnh lại theo tiêu chuẩn toàn hảo là Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài cũng có thân xác như chúng ta, cho nên cách đáp ứng và hành xử của Ngài phải là mẫu mực cho chúng ta. Chúa có nhân tánh, nên Ngài cũng đói, khát, mệt mỏi, giận, đau đớn, vui mừng như chúng ta. Nhưng Chúa luôn luôn đặt tất cả những nhu cầu đó đứng sau nhu cầu tâm linh. Phúc âm Giăng chương 4 ghi lại trường hợp Chúa khát nước và ngồi nghỉ mệt bên giếng Si-kha vào một buổi trưa nắng cháy. Một phụ nữ Samari đến múc nước, Chúa đã bắt chuyện làm quen và nói cho bà về nước sống. Cuối cùng, bày tỏ cho bà, Ngài là Chúa cứu thế. Bà ta tin và tức khắc vào trong làng đốc thúc dân làng ra gặp Ngài. Dù Chúa đang đói và mệt, nhưng khi các môn đệ đi mua thức ăn trở về mời Chúa ăn, Chúa từ chối bảo rằng Ngài có một thứ lương thực mà họ không biết. Chúa muốn dạy họ một nguyên tắc quan trọng, coi nhẹ nhu cầu thuộc thể mà dồn sức cho mục vụ tâm linh. Nhưng các môn đồ không hiểu, tưởng có ai đã đem thức ăn cho Chúa rồi. Chúa đã giải thích cho họ bảo rằng, đồ ăn của ta là làm theo ý muốn đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài. Đó là Phúc âm Giăng chương 4 câu 34. Với lời này, Chúa đã minh thị bày tỏ quan điểm của Ngài về thứ tự ưu tiên trong đời sống. Vâng lời Cha, làm trọn ý muốn Đức Chúa Cha quan trọng hơn là ăn uống, quan trọng hơn là việc đáp ứng nhu cầu thể xác. Quan niệm của Chúa phản ánh cái nhìn vượt qua các nhu cầu vật chất, vượt qua cõi tạm trần gian, xuyên thấu vào cõi vĩnh hằng là tương lai đích thật Chúa dành cho con dân Ngài. Cuộc sống của Chúa Giê-xu đã nói lên một ý thức rất xác định về cõi vĩnh hằng. Tất cả mọi ý hướng của Ngài tập trung vào đó, như Chúa tuyên bố trước Phi-lát là tổng trấn người La Mã. Ta là vua, nhưng vương quốc của ta không thuộc về thế gian này. Chính ý niệm căn bản này trong Chúa cứu thế thể hiện ra cá tính coi nhẹ mọi thứ thuộc về trần gian, khiến cho Chúa đã phản ứng như trong đợt cám dỗ đầu tiên. Ngài không quan tâm đến nhu cầu nuôi thân thể, cho bằng nuôi dưỡng tâm linh. Là môn đệ Chúa, nhưng nhiều Cơ Đốc nhân quên nguyên tắc cơ bản này, coi các nhu cầu thuộc thể quan trọng hơn nhu cầu tâm linh. Thí dụ như người ta sẵn sàng hy sinh các cơ hội hầu việc Chúa vì việc làm và công danh sự nghiệp trần gian. Sẵn sàng bỏ qua một buổi thờ phượng Chúa để đi dự một buổi tiệc sinh nhật. Sẵn sàng dùng một số tiền lớn mua sắm cho mình, nhưng đắn đo khi phải quyết định dâng hiến cho công việc Chúa một số tiền nhỏ hơn nhiều. Sẵn sàng bỏ cả ngày cả buổi để đi chợ, đi chơi, mua sắm, xem phim, nhưng lại không có thì giờ thăm viếng hay cầu nguyện. Thái độ sống đó thật rất khác với Chúa Giê-xu. Chính vì thế hội thánh ngày nay ngưng trệ vì thiếu những môn đệ đúng nghĩa, thiếu những con người có nhân cách và tâm tính giống Chúa cứu thế. Trong sách Sáng Thế Ký có ghi lại câu chuyện của hai anh em với hai nhân cách khác nhau, có thể giúp chúng ta thấy rõ sự chuyển hóa của nhân cách trong một trường hợp cụ thể. Ê-sau là một nhân vật tiêu biểu cho hạng người chỉ biết và chỉ quan tâm đến nhu cầu thuộc thể, mà có cái nhìn thiền cận đối với những giá trị tâm linh thể hiện qua câu chuyện Ê-sau khinh quyền trường nam, được ghi trong Sáng Thế Ký chương 25, câu 27 đến câu 34. Ê-sau về nhà vừa mệt vừa đói, thấy em là Jacob đang nấu món canh phản đậu rất ngon, xin Jacob cho ăn. Jacob lợi dụng cơ hội anh đang đói, đòi Ê-sau bán quyền trưởng nam cho mình rồi mới cho ăn. Ê-sau chỉ thấy nhu cầu thân xác trước mắt, không những đồng ý ngay mà còn bày tỏ thái độ coi thường quyền trưởng tử thiêng liêng. Bảo rằng, anh gần chết rồi, quyền trưởng nam có ích gì cho anh đâu. Là một tay mưu sĩ, Jacob đã bắt anh thề rồi mới cho ăn. Ê-sau thề ngay không một chút do dự để được ăn. Kinh Thánh ghi lại kết thúc câu chuyện này. Rồi Jacob cho Ê-sau ăn bánh và canh phản đậu. Ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy Ê-sau khinh quyền trưởng nam là thế. Đó là Sáng Thế Ký chương thứ 25, câu 27 đến câu 34. Trong khi đó, dù Jacob cũng là một tay gian hùng đầy mưu mô, nhưng trong con người này lại có một cá tính tương đối bén nhạy đối với các giá trị tâm linh. Cho nên Jacob đã dùng mưu cướp quyền trưởng tử của Ê-sau, rồi với sự tiếp tay của mẹ là bà Rebecca đã lừa dối người cha mù lòa là Isaac, cướp luôn các phước lành cha định ý chúc cho Ê-sau. Cũng vì hành động này mà Jacob phải lên đường buôn tàu, vì Ê-sau quá giận đòi giết. Tuy nhiên, trong đêm đầu tiên lưu lạc, Jacob nằm ngủ và trong cảnh màn trời chiếu đất, được thấy Chúa trong giấc mơ. Thức giấc, Jacob thưa với Chúa một lời khấn nguyện nhỏ mọn, nhưng mặc cả với Chúa bảo rằng, nếu Đức Chúa Trời bảo bọc giữ gìn mình trong hành trình, cho bánh ăn áo mặc, thì khi trở về sẽ thờ phượng và dâng cho Chúa phần mười. Sáng Thế Ký chương 28 câu 20 đến câu 22 kỹ thuật như sau. Jacob bèn khấn vái rằng, nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Tảng đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Hai mươi năm sau, Jacob trở về có vợ có con đông đàn với bầy gia súc rất lớn. Nhưng khi nghe tin Ê-sau đem 400 gia binh đi đón, Jacob bủn rủn tay chân nghĩ rằng anh mình vẫn chưa quên thù xưa. Cho nên phe này Jacob nghĩ rằng không thể thoát được. Nhưng cũng chính đêm ấy, thiên sứ của Chúa hiện đến vật lộn với Jacob thâu đêm bất phân thắng bại. Chúa đã dùng biến cố này như một dấu ấn trong cuộc đời của Jacob để đổi tên Jacob thành Israel, biến một tay gian hùng thành một người biết tìm kiếm phước lành từ Chúa. Lời khấn nguyện của Jacob 20 năm trước chỉ là bánh ăn áo mặc, nhưng lời khấn nguyện của Jacob lần này cương quyết hơn, xác định hơn, không nhắc đến vật chất mà chỉ xin phước thiêng liêng. Sáng Thế Ký chương 32 câu 24 đến câu 30 ghi như sau. Và một mình Jacob ở lại, thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Jacob, xương hông liền chặt trong khi vật lộn. Người đó bèn nói, trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng Jacob đáp rằng, tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi, tên ngươi là chi? Đáp rằng, tôi tên là Jacob. Người lại nói, tên ngươi sẽ chẳng là Jacob nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Jacob hỏi, xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng, làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Jacob tại đó. Jacob đặt tên chỗ đó là Phêniên, vì nói rằng, tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi, và linh hồn tôi được giải cứu. Con người Gia-cốp đã thay đổi, tâm tính Gia-cốp đã chuyển hóa từ một kẻ tham dục ích kỷ, nhưng đã chuyển hóa thành một con người có cái nhìn mới, từ con người chỉ nghĩ đến cơm ăn áo mặc, trở thành con người quyết tâm tìm phước thiêng liêng và ý thức linh hồn được giải cứu vì gặp Chúa. Đây là trường hợp có thể dùng là một thí dụ minh giải cho chúng ta thấy rõ hơn sự chuyển hóa nhân cách trở nên giống Chúa Cứu Thế là điều mà môn đồ thật của Chúa Cứu Thế phải kinh nghiệm. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.